Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thụy My, Minh Anh, Thanh Phương và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 11, 2015. Phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc không nói đến Biển Đông. Lãnh đạo Việt Nam kêu gọi Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông. Pháp gửi tàu sân bay Charles de Gaulle tới Syria để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mục mỗi ngày một sự kiện, hội kiến Mã Tập, dư luận Đài Loan phân hóa mạnh mẽ. Kính thưa quý vị, phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc không nói đến Biển Đông. Trung Quốc và Việt Nam là những láng giềng tốt cùng theo chủ nghĩa xã hội, với tình bạn chia sẻ trong lịch sử cách mạng lâu dài, nên cần phải xua tan những bất đồng, không để thế lực nào gây gián đoạn trong quan hệ. Chủ tịch Trung Quốc đã phát biểu như trên trước Quốc hội Việt Nam vào ngày hôm nay, nhưng trong phát biểu của ông Tập Cận Bình không có Biển Đông. Thụy My cho biết.
Hai quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo đều đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông đã dẫn đến một cuộc đối đầu năm ngoái khi Bắc Kinh đưa giàn khoan đến vùng biển Hoàng Sa nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm nổ ra các vụ bạo động chống Trung Quốc. Phát biểu trước Quốc hội Việt Nam tại Hà Nội, ông Tập nhắc đến cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình bạn giữa ông Hồ với Mao Trạch Đông cũng như hệ thống chính trị tương đồng. Ông Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, tình hữu nghị giữa hai dân tộc đã có từ thời cổ đại. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước, hai nước đã sát cánh hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên tình bằng hữu vững chắc. Theo ông Tập, Trung Quốc rất chú trọng đến quan hệ với Việt Nam, muốn sẽ tiếp tục theo một con đường bền vững. Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc không nêu lên vấn đề Biển Đông, cũng như cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Việc Trung Quốc hối hả bồi đắp các đảo nhân tạo ở Trường Sa đã gây căm phẫn, đặt các lãnh đạo Việt Nam vào tình thế khó xử. Bài phát biểu bằng tiếng Hoa kéo dài khoảng 20 phút, gấp đôi thời gian dự kiến, trích dẫn nhiều câu thơ Đường và thơ của ông Hồ Chí Minh. Hôm qua, báo chí trong nước trích lời chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho biết, việc ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam là do yêu cầu của phía Trung Quốc. Nhắc đến những câu ông Tập Cận Bình nói như lấy chữ tính làm nền tảng, láng giềng bao giờ cũng có những va chạm nhất định, nhưng khi đại sự đã được coi trọng thì tiểu sự sẽ không khó giải quyết, gen hòa hiếu của Trung Quốc chưa bao giờ biến dị, vân vân. Báo chí Việt Nam cũng dẫn ra một số lời bình của các đại biểu quốc hội. Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, lời lẽ của ông Tập rất hay, nhưng điều quan trọng là việc làm, câu chuyện trên Biển Đông như thế người dân làm sao có thể tin cậy ngay được. Luật sư Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ông Tập Cận Bình không đưa ra một cam kết nào về việc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Đại biểu Nguyễn Anh Sơn cũng băn khoăn trước việc bài phát biểu của ông Tập không có từ nào nhắc đến Biển Đông về vấn đề đại cục và tiểu cục. Theo ông, những chuyện họ nói là nhỏ, với dân tộc Việt Nam thì không nhỏ chút nào cả. Những hòn đảo rất nhỏ nhưng vô cùng thiêng liêng đối với người dân Việt.
Kết thúc chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam, hai bên ra tuyên bố chung. Trong số các điểm đáng chú ý trong nội dung của bản tuyên bố, có dự án khảo sát chung tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, nơi chưa có ranh giới trên biển. Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc dự kiến khởi động hoạt động khảo cứu chung trên thực địa vào trung tuần tháng 12 năm nay. Theo báo chí trong nước, kể từ đầu năm 2012, Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu tiến hành đàm phán cấp chuyên gia về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ với nhịp độ 2 lần một năm. Trong vòng đàm phán thứ 7 tại Hà Nội vào tháng 6 năm nay, hai bên dự kiến sẽ triển khai kế hoạch khảo sát chung ngay trong năm. Vẫn liên quan đến chuyến công du của ông Tập Cận Bình tại Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc lần lượt hội đàm với các lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giới lãnh đạo Việt Nam kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông, Minh Anh cho biết.
Tại ba buổi hội đàm, cả ba lãnh đạo Việt Nam đều đề cập đến các tranh chấp trên Biển Đông, cho rằng cả hai bên nên cố gắng kiểm soát các bất đồng, tìm kiếm các đồng thuận và phát triển các lợi ích chung thông qua các đàm phán song phương nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Theo các lãnh đạo Việt Nam, những căng thẳng trên Biển Đông gần đây đã có những ảnh hưởng tiêu cực lên quan hệ song phương, do đó cả hai bên cần duy trì hiện trạng hiện nay, tránh đưa ra những hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và làm gia tăng các tranh chấp gây thêm căng thẳng. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tuân thủ đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC, và nhanh chóng đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, đồng thời kêu gọi không nên quân sự hóa trên Biển Đông. Trung Quốc cho đến giờ vẫn phủ nhận quân sự hóa các bãi đá hay đảo do họ kiểm soát trên Biển Đông. Bắc Kinh chỉ thừa nhận sự hiện diện rất hạn chế của một số cơ sở quân sự cần thiết tại đây, nhưng chỉ nhằm mục đích phòng vệ.
Với liên quan đến Biển Đông, Việt Nam Nhật Bản sẽ tổ chức tập trận chung. Hãng tin Kyodo Nhật Bản hôm nay loan báo Việt Nam chính thức mời Hải quân Nhật Bản ghé thăm cảng Cam Ranh. Hai nước sẽ tổ chức tập trận chung trên biển, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ đôi bên.
Chuyến công du Việt Nam của ông Tập Cận Bình trùng khớp với chuyến thăm Hà Nội của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Thỏa thuận tập trận chung đã được ký kết trong buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Theo nhận định của Reuters, lời mời của chính phủ Việt Nam có thể sẽ làm phật lòng Bắc Kinh, vốn dĩ đang làm mọi cách để mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn vùng Biển Đông. Tại khu vực này, Bắc Kinh xây dựng nhiều khu căn cứ quân sự trên những đảo nhỏ đang có tranh chấp chủ quyền. Reuters lưu ý là Việt Nam cũng đã từng cho phép các tàu chiến của Nga và Mỹ cập cảng Cam Ranh, nhưng hiếm khi chính thức mời các nước khác ghé thăm cảng quân sự này, nơi đồn trú của đội tàu ngầm lớp kilo mà Việt Nam mua của Nga.
Trung Quốc tiếp tục phản đối Hoa Kỳ can dự tại Biển Đông. Sự kiện Hoa Kỳ cho chiến hạm tuần tra gần các đảo do Bắc Kinh kiểm soát tại Biển Đông đã làm phương hại đến lòng tin giữa đôi bên và gây căng thẳng trong khu vực, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố ngày hôm nay. Phát biểu của ông Vương Nghị trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry được đài truyền hình Trung Quốc loan tin vào ngày hôm nay, một tuần sau khi khu trục hạm tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ đi vào khu vực 12 hải lý gần một đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp tại quần đảo Trường Sa. Ngoại trưởng Trung Quốc có thái độ như trên ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cùng với đồng nhiệm Malaysia Hisamudi Hussein lên hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ Theodore Roosevelt để thị sát Biển Đông.
Trung Quốc cung cấp tên lửa phòng không cá nhân cho Campuchia. Văn bản được ký kết nhân chuyến công du Campuchia của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Trả lời vào giới báo chí tại Phnom Penh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Ti Banh nói với các phóng viên rằng chuyến công du đã đạt kết quả tốt và vừa qua Trung Quốc đã cung cấp tên lửa phòng không cá nhân cho Campuchia. Vẫn theo lời Bộ trưởng Ti Banh được hãng thông tấn AFP trích dẫn thì Campuchia không cần máy bay bởi vì trong tình trạng hiện nay nước này đã có một hệ thống phòng không để bảo vận không phận quốc gia. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục giúp đỡ Campuchia phát triển và hiện đại hóa quân đội, thúc đẩy hợp tác quân đội song phương. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên đòi tham gia đàm phán về vấn đề phụ nữ giải sầu.
Chỉ vài ngày sau khi Tokyo và Seoul đồng ý cùng bắt tay vào việc giải quyết vấn đề trên, vốn đã đầu độc quan hệ đôi bên từ nhiều thập kỷ, Bình Nhưỡng cho biết cũng muốn tham gia vào cuộc thương lượng đền bù sắp tới. Hãng tin nhà nước KCNA tối qua dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên nói rằng có những nạn nhân phải làm nô lệ tình dục cho quân đội Thiên Hoàng không chỉ ở miền Nam mà còn tại miền Bắc Triều Tiên. Nhật Bản cần phải nhìn nhận trách nhiệm của nhà nước về mọi tội ác ghê tởm đã phạm phải đối với nhân dân Triều Tiên và bồi thường cho họ. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố gia tăng nỗ lực để giải quyết vấn đề phụ nữ chảy sầu trong cuộc gặp tay đôi Nhật Hàn đầu tiên tại Seoul hôm thứ Hai. Tuyên bố trên không đưa ra cam kết của bên nào và đa số các nhà quan sát cho rằng hy vọng Tokyo bồi thường tài chính quan trọng là rất mong manh. Nhật Bản duy trì quan điểm vấn đề này đã được giải quyết vào năm 1965 trong thỏa thuận bình thường hóa khi Tokyo chia ra tổng cộng 800 triệu đô la viện trợ và tín dụng cho cựu thuộc địa. Tại Hàn Quốc hiện có 53 phụ nữ chảy sầu còn sống, nhưng số lượng ở Bắc Triều Tiên thì không ai biết được.
Pháp gửi tàu sân bay Charles de Gaulle đến Syria sau khi Hoa Kỳ tăng cường oanh kích tại Syria ngày hôm qua. Paris thông báo sẽ cho gửi đến vùng vịnh trong tháng 12 tới đây sân bay Charles de Gaulle. Như vậy là với 18 chiến đấu cơ Rafale và 6 chiếc Super Etangda trên tàu sân bay, Pháp đã quyết định tăng gấp đôi sự hiện diện quân sự trong khu vực. Đó là chưa tính đến 6 chiến đấu cơ Rafale đang đóng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và 6 chiếc Mirage tại Jordani. Tổng cộng Pháp đóng góp đến 36 chiến đấu cơ trong đấu trường Syria. Trong khi đó tại Syria tình hình chiến sự rất nóng bỏng, không quân Nga ngày hôm qua tuyên bố phá hủy được một khu căn cứ của quân thánh chiến, tổ chức nhà nước Hồi giáo, nằm gần thủ đô Damas. Còn tại Hama, miền trung Syria, quân thánh chiến và quân nổi dậy Syria đã mở các cuộc tấn công và chiếm được thành phố Morek, địa phương duy nhất trên trục lộ Alap Hama nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chính phủ. Đây cũng là một trong các trục giao thông trọng điểm của Syria. Sự thất thủ này cho thấy quân đội Damas đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ các vị trí của mình, cho dù có sự hỗ trợ mạnh mẽ về quân sự của Nga và Iran. Từ Beirut, thông tin viên đài AFP
Paul Halifay cho biết cụ thể.
L'offensive de Jeanne de l'Aqsa contre la ville de Morek dans la province de Hama au centre de la Syrie.
Quân thánh chiến Jeanne al-Aqsa tấn công vào thành phố Morek thuộc tỉnh Hama miền Trung Syria, hầu giải tỏa bớt áp lực của quân đội Syria trên các mặt trận Latakia, Idlib và Hama ở vùng phía bắc. Sau vài ngày gián đoạn, quân đội Syria đã tiến hành cuộc phản công hôm thứ Tư với sự hỗ trợ của quân Hezbollah của Liban, các cố vấn quân sự Iran và không quân Nga. Việc quân thánh chiến cực đoan này vốn thân với mặt trận Al-Nusra, một nhánh của tổ chức Al-Qaeda ở Syria, chiếm được thành phố Morek, sẽ buộc quân đội chính quyền Damas phải triển khai lại các lực lượng để chiếm lại vùng đất đã bị mất. Đó chính là những gì đang diễn ra vào lúc mà nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã kiểm soát được một đoạn đường dài chừng 20 cây số trên con đường cao tốc duy nhất dẫn tới thành phố Aleppo, hiện đang do chính quyền Damas kiểm soát. Sau 4 ngày chiến sự dữ dội, quân đội đã khai thông lại con lộ này. Nhưng cũng trong lúc này, tại phía đông Aleppo, Damas đã ngừng phản công, chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chiến thuật của quân nổi dậy và quân thánh chiến rất rõ ràng, mở cùng lúc nhiều mặt trận, buộc quân đội chính quyền Syria phải phân tán lực lượng. Bởi mục tiêu chính của chế độ Damas là bao vây quân nổi dậy tại phần phía đông Aleppo để chiếm lại thành phố này, vốn từng là thủ phủ kinh tế của Syria.
Tai nạn máy bay Nga tại Ai Cập, Mỹ và Anh cùng nêu ra khả năng bị đánh bom. 5 ngày sau vụ chiếc máy bay Nga bị rơi tại Ai Cập khiến 224 người chết, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đều thẳng thừng nêu ra khả năng phi cơ bị đặt bom, trong khi Moscow và Cairo cho rằng đây là chỉ là những lời đồn đại. Hãng thông tấn AFP vào ngày hôm nay cho biết như trên.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tối qua tuyên bố trên một đài phát thanh Mỹ, tôi nghĩ rằng có khả năng có một quả bom trên máy bay và chúng tôi coi hướng này là nghiêm túc, tuy ông vẫn nhấn mạnh ở giai đoạn này chưa có gì là chắc chắn. Tại London, nơi Tổng thống Ai Cập Al-Sisi vừa kết thúc chuyến viếng thăm hôm nay, Thủ tướng David Cameron nêu ra các thông tin tình báo cho biết rất có thể máy bay bị bọn khủng bố đặt bom. Tờ The Times hôm nay khẳng định các cuộc đàm thoại được tình báo Anh và Mỹ nghe được nêu ra khả năng một quả bom đã bị đặt bởi một hành khách hoặc một nhân viên mặt đất của sân bay. Chính phủ Anh cho phép khởi động các chuyến bay từ Sharm el-Sheikh về Anh để hồi hương khoảng 20.000 du khách Anh đang ở địa điểm nghỉ dưỡng này, nơi chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Nga cất cánh. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã hai lần khẳng định đã gây ra vụ máy bay rơi, nhưng Cairo cảnh báo các kết luận là vội vã, và Moscow cho rằng tất cả các giả thiết về nguyên nhân tai nạn đều là đồn đoán. Ireland yêu cầu tất cả các hãng hàng không nước mình tạm ngưng các chuyến bay đi và đến Sharm el-Sheikh. Hãng Lufthansa của Đức loan báo ngưng các chuyến bay hàng tuần, còn Pháp và Bỉ khuyến cáo công dân không nên đến địa điểm du lịch này.
Về vấn đề nhập cư tại châu Âu, Đức, quốc gia hào phóng nhất trong đợt khủng hoảng người tị nạn năm nay, có thể sẽ phải đón đến gần 1 triệu người di dân trong năm 2015. Đây là kết quả thống kê được công bố vào ngày hôm qua. Các đối tác trong liên minh cầm quyền của bà Angela Merkel đang thương lượng về cách thức hạn chế di dân kinh tế.
Bộ Nội vụ Đức cho biết, tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 758.000 người nhập cư đổ vào Đức. Chỉ tính riêng trong tháng 10 này, con số người đăng ký tị nạn là 181.000 người, một con số kỷ lục theo như chính quyền Berlin. Với nhịp độ đó, trong 2 tháng cuối năm, lượng người tị nạn có lẽ sẽ vượt mức dự báo từ 800.000 cho đến 1 triệu người. Trong khi đó, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel ngày càng bị chỉ trích về chính sách mở rộng vòng tay với người tị nạn. Trong bối cảnh này, liên minh cầm quyền gồm đảng bảo thủ của Thủ tướng Đức, CDU, đảng liên minh thuộc xứ Bayern và đảng Dân chủ xã hội đã đề ra các biện pháp trong mùa thu này tạo thuận lợi cho việc trục xuất người tị nạn kinh tế. Hiện liên minh này cũng đang nghiên cứu đến một số biện pháp khác để thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình này. Về phần Hy Lạp, Thủ tướng Tsipras ngày hôm qua, khi đến thăm đảo Lesbos tại vùng biển Aegean, đã lên tiếng cảnh báo là đất nước không còn khả năng đối phó với làn sóng tị nạn hàng ngàn người mỗi ngày.
Theo Liên Hiệp Quốc, nhiệt độ sẽ tăng quá 2 độ C nếu không nỗ lực gấp bội. 3 tuần trước cuộc thượng đỉnh khí hậu tại Paris, Liên Hiệp Quốc một lần nữa lại đưa ra cảnh báo. Cho dù đã có nhiều nỗ lực chưa từng có, các cam kết giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà các nước đưa ra cho đến nay vẫn còn xa mới đủ để giới hạn nhiệt độ không tăng quá 2 độ C. Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc UNEP về vấn đề này được công bố vào ngày hôm nay. Giám đốc UNFP Achim Steiner nhấn mạnh đến các nỗ lực lịch sử của các quốc gia để hóa giải thách thức vô cùng to lớn mang tính toàn cầu này, nhưng nếu không có các nỗ lực bổ sung rất lớn thì nhân loại sẽ phải chuẩn bị đối mặt với các tác động hết sức khủng khiếp của biến đổi khí hậu. Theo Tổ chức Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thì với toàn bộ các đóng góp của 146 quốc gia trong việc giảm khí thải tính cho đến ngày 1 tháng 10 năm nay, thì nhiệt độ trái đất vào năm 2100 sẽ tăng từ 3 đến 3,5 độ C, cụ thể là muốn giới hạn nhiệt độ ở mức không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mục tiêu đã được cộng đồng quốc tế thống nhất, thì cần phải giảm lượng khí thải vào năm 2030 ở mức 42 gigatấn. So với 52,7 gigatấn hiện nay, mà với đà phát triển như hiện nay thì lượng khí thải sẽ là 60 gigatấn vào năm 2030. Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc do một nhóm chuyên gia quốc tế thực hiện dựa trên kết quả phân tích của Hiệp ước Khung về biến đổi khí hậu vừa được công bố hôm 30 tháng 10. Hội nghị Paris trước thềm COP21 chủ nhật tới, mùng 8 tháng 11 tại Paris sẽ diễn ra cuộc họp giữa Ngoại trưởng Pháp với đại diện của hơn 60 quốc gia để thúc đẩy việc thu hẹp bất đồng trước khi khai mạc thượng đỉnh vào ngày 30 tháng 11 này. Vòng đàm phán cuối cùng tại Bonn vào cuối tháng 10 kết thúc với kết quả là một dự thảo thỏa thuận có độ dài lớn hơn rất nhiều so với dự thảo được thông qua hồi mùa hè. Điều này cho thấy mâu thuẫn hết sức lớn giữa các nước công nghiệp phát triển với các nước nghèo đang trỗi dậy trở lại, thách thức trực tiếp khả năng đạt đồng thuận quốc tế. Ngày hôm nay, Bộ Nội vụ Pháp cũng thông báo Pháp sẽ duy trì kiểm soát đường biên giới trong thời gian khoảng một tháng để bảo đảm an ninh cho thượng đỉnh về khí hậu COP21 tại Paris. Việc tái lập các trạm kiểm soát tại biên giới hoàn toàn không đồng nghĩa với việc đình chỉ hiệp định tự do đi lại và lưu thông Schengen, Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hội kiến Mã Anh Cửu, Tập Cận Bình, dư luận Đài Loan phân hóa mạnh mẽ. Cuộc hội kiến lịch sử bất ngờ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tại Singapore gây những phản ứng hết sức trái ngược trong xã hội Đài Loan. Nếu như một bên cho cuộc gặp này là một bước đi hướng đến bình thường hóa quan hệ Trung Đài, thì đối với bên kia, việc Tổng thống Đài Loan chia bàn tay ra với Chủ tịch Trung Quốc chỉ là một động thái nhằm cứu vãn uy tín của Quốc dân đảng đang xuống rất thấp gần 3 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan. Tại Đài Loan, người ta gọi phe ủng hộ việc sắp gần với Trung Quốc là phe màu lam, còn phe phản đối là màu lục. Quốc dân đảng của Tổng thống Mã Anh Cửu là lực lượng chủ yếu của phe màu lam, trong khi đó Đảng Dân Tiến đối lập thuộc phe màu lục. Theo nhà chính trị học Wang Eli thì những người màu lam ủng hộ thượng đỉnh, còn màu lục tất nhiên là chống lại. Tại Đài Loan chưa bao giờ có một sự đồng thuận về việc này. Sự đối kháng còn đi xa hơn, về phía phe màu lam có cánh màu lam sẫm ủng hộ thống nhất với Trung Quốc, trong khi đó về phía màu lục có lục sẫm muốn Đài Loan tuyên bố độc lập, một quyết định có thể dẫn đến phản ứng quân sự của Trung Quốc, bởi Bắc Kinh luôn luôn khẳng định Đài Loan là một tỉnh phản loạn, cần được lấy lại hoặc theo cách hòa bình hoặc dùng vũ lực. Phe màu lam chờ đợi từ lâu và hy vọng rất nhiều từ thượng đỉnh này. Kể từ khi đắc cử năm 2008, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã là người kiến thiết một xu thế sáp lại một cách từ từ với Trung Quốc, đặc biệt với việc mở lại các đường bay trực tiếp và nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế. Cuộc thượng đỉnh này như vậy được coi là một sự thừa nhận chính trị đối với nỗ lực của ông Mã Anh Cửu trong suốt 7 năm qua. Tổng thống Đài Loan tuyên bố, xin trích, cuộc thượng đỉnh không nhằm mục tiêu tranh cử mà hướng đến lợi ích của các thế hệ tương lai. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Đối lập Dân Tiến của Đài Loan, bà Thái Anh Văn tuyên bố, thượng đỉnh Mã Tập hủy hoại nền dân chủ Đài Loan. Phát ngôn viên của Tổ chức Liên hiệp Đài Loan vì đoàn kết một trong các phong trào đòi độc lập, ngờ rằng sẽ có một thỏa thuận bí mật giữa lãnh đạo hai bên trong thượng đỉnh tại Singapore, cho dù chính quyền Đài Loan tuyên bố cuộc hội kiến sẽ không ra tuyên bố chung hay bất cứ thỏa thuận nào. Nhiều người đặt câu hỏi về lý do nào đã khiến Bắc Kinh chấp nhận một cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc với Tổng thống Đài Loan vào chính thời điểm này. Theo giáo sư ngành chính trị học tại Đại học Baptist Hồng Kông, ông Jean-Pierre Cabestan, thì mục tiêu của cuộc hội kiến về phía ông Mã Anh Cửu là để hậu thuẫn tối đa cho ứng cử viên Tổng thống Quốc dân đảng Chu Lập Luân, tức Eric Chu. Kể từ khi lên cầm quyền, ông Mã Anh Cửu chủ trương thuyết phục cử tri đi theo một quan điểm là thực dụng trong quan hệ với Trung Quốc sẽ khiến Đài Loan được thịnh vượng. Theo ghi nhận của nhiều nhà quan sát, trong bối cảnh tăng trưởng và lương bổng tại Đài Loan chững lại, nhiều người Đài Loan cho rằng quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc chỉ có lợi chủ yếu cho các tập đoàn kinh tế lớn. Mọi người sẽ cảm thấy khó chịu, đó là nhận định của nhà chính trị học Nathan Bacto, Viện Khoa học Chính trị thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Đài Loan. Nhà chính trị học Jean-Pierre Cabastang ở Hồng Kông thì dự báo cuộc hội kiến lịch sử này rất có thể sẽ phản tác dụng, sẽ khiến có nhiều cử tri Đài Loan hơn chống lại Quốc dân đảng, ông Chu Lập Luân và Trung Quốc, chống lại một can thiệp sâu hơn của Trung Quốc vào công việc nội bộ của Đài Loan và vào tiến trình chính trị dân chủ của hòn đảo. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài các chương trình chiếu phim trong khuôn khổ năm Hàn Quốc tại Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là phần phân tích thời sự Miến Điện, 25 năm từ độc tài quân sự đến dân chủ.
Ngày Chủ nhật 8 tháng 11 tới đây, cử tri Miến Điện sẽ đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tự do đầu tiên từ 25 năm nay. Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua những nét chính của cuộc bầu cử tại một quốc gia đang trên đường chuyển từ độc tài quân sự sang dân chủ. Cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tới có thể nói là biểu hiện rõ rệt nhất cho thành công của tiến trình chuyển tiếp dân chủ khởi đầu từ cách đây 4 năm với việc chế độ quân phiệt tự giải thể sau khi đã cai trị Miến Điện với bàn tay sắt trong suốt 50 năm. Nhưng nhà đối lập Aung San Suu Kyi vẫn thường xuyên chỉ trích những hạn chế của các cải tổ do chính phủ mới tiến hành từ năm 2011. Mang tiếng là dân sự, nhưng chính phủ này chủ yếu bao gồm các cựu tướng lãnh, họ vẫn tìm cách bảo vệ các quyền lợi của họ, lấy cớ là phải bảo đảm cho tiến trình dân chủ diễn ra êm thấm. Về mặt chính trị, đúng là quân đội Miến Điện vẫn có thế lực rất mạnh, bởi vì cho tới nay 1/4 số ghế của quốc hội vẫn được dành cho các quân nhân. Họ được Tổng tham mưu trưởng quân đội chỉ định, chứ không cần được dân bầu lên để ngồi vào những chiếc ghế này. Như vậy, trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tới, sẽ có những lực lượng chính trị nào tranh 3/4 số ghế còn lại của nghị viện mới?
Về mặt chính thức, có hơn 99 đảng ra tranh cử lần này. Trong số đó có hai đảng chủ yếu, đó là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND của nhà đối lập Aung San Suu Kyi và Đảng vì Đoàn kết và Phát triển Liên bang USDP, đảng cầm quyền của các cựu tướng lĩnh, vốn đã từng giành thắng lợi áp đảo vào năm 1990 nhưng kết quả bỏ phiếu không được chính quyền quân sự công nhận. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ lần này cũng được dự báo là sẽ thắng cử. Bản thân bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tại một đơn vị bầu cử ở nông thôn và mỗi lần bà đi vận động tranh cử, dân chúng đều ủng hộ nồng nhiệt. Về phía đảng đương quyền USDP thì được sự ủng hộ của các nhà sư cực đoan có tư tưởng bài Hồi giáo. Nhưng cuộc tranh đua giữa hai đảng nói trên trở nên phức tạp do có sự tham gia của những đảng đại diện cho các sắc tộc thiểu số, nhất là tại các vùng biên giới. Những đảng này được dự báo là sẽ giành được những ghế dân biểu trong quốc hội mới và như vậy là sẽ đóng vai trò đáng kể trong mọi liên minh cầm quyền sau này. Tổng cộng sẽ có hơn 6.000 ứng cử viên tranh nhau 323 ghế ở Hạ viện và 168 ghế ở Thượng viện, cũng như 652 ghế ở các hội đồng địa phương. Để có thể chiếm đa số ở cả hai viện, Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ phải thu được ít nhất 330 ghế, tức là 67% số ghế, trong khi đảng USDP chỉ cần 33% số ghế vì họ đã có được sự ủng hộ của các nghị sĩ quân nhân.
Tương lai của Miến Điện sẽ như thế nào sau cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tới là tùy thuộc phần lớn vào ba nhân vật chủ chốt, mà trước hết là nhà đối lập Aung San Suu Kyi, con gái của vị anh hùng dân tộc Aung San. Sau khi đã bị quản thúc tại gia tổng cộng đến 15 năm, nhà đối lập nổi tiếng của Miến Điện này đã 70 tuổi, vẫn là hiện thân cho khát vọng dân chủ của đại bộ phận người dân Miến Điện. Sau khi du học ở nước ngoài, tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng Oxford của Anh Quốc, bà Aung San Suu Kyi thật ra không hề có ý định làm chính trị. Nhưng lịch sử đã quyết định thay cho bà. Khi trở về nước để nuôi người mẹ bệnh, bà đã bị lôi cuốn vào phong trào nổi dậy của sinh viên Miến Điện thời ấy, rồi từ đó ở lại luôn trong nước để dấn thân vào con đường đấu tranh dân chủ. Trải qua nhiều phong ba bão táp, nhà đối lập từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, Aung San Suu Kyi cuối cùng đã đắc cử một cách vẻ vang vào nghị viện Miến Điện sau cuộc bầu cử quốc hội một phần vào năm 2012. Chính sự kiện này đã thực sự mở rộng đường cho tiến trình dân chủ hóa ở đất nước này. Nhưng có thể nói là tiến trình dân chủ hóa đã không thể diễn ra nếu không có đương kim Tổng thống Tan Sen, 70 tuổi, nguyên là một tướng lãnh, ông Ten Sen, đã bỏ bộ quân phục để mặc chiếc áo dân sự sau khi đã từng là thủ tướng của chính quyền quân sự. Từ năm 2011 cho đến nay, với cương vị tổng thống của một chính phủ dân sự, ông Ten Sen đã thực hiện nhiều cải cách theo hướng dân chủ hóa, nhưng vị cựu tướng lãnh này vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với quân đội. Chính ông đã tham gia thành lập Đảng vì Đoàn kết và Phát triển Liên bang USDP. Ông Ten Sen không tranh ghế quốc hội lần này, nhưng ông không loại trừ khả năng tranh chiếc ghế tổng thống vào đầu năm 2016 để tiếp tục nắm giữ vị trí nguyên thủ quốc gia của Miến Điện. Bên cạnh hai nhân vật nói trên, có một người mà ít ai nói tới, nhưng thực ra cũng có vai trò trọng yếu, đó là tướng Minh Aung Hlaing, tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện, thường được mô tả như là người có thế lực nhất ở nước này. Quân đội Miến Điện hiện nay có đến hơn 500.000 quân tại một đất nước chỉ khoảng hơn 50 triệu dân. Ngoài trọng lượng chính trị, quân đội Miến Điện hiện nay còn kiểm soát một số vùng, nơi mà tình trạng khẩn cấp được ban hành do xung đột giữa các lực lượng phiến quân và quân đội chính phủ vẫn tiếp diễn. Chưa kể là quân đội còn sở hữu rất nhiều công ty tại Miến Điện. Nhưng giờ đây, cả ba nhân vật nói trên đều phải tính đến một nhân vật khác, đó là nhà sư, hay nói đúng hơn là các nhà sư theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Trên nguyên tắc, 500.000 nhà sư ở Miến Điện không được quyền đi bỏ phiếu, nhưng họ đã từng đi đầu trong phong trào phản kháng, nhất là vào năm 2007. Từ khi Miến Điện mở cửa chính trị, một số nhà sư tiếp tục đóng một vai trò chính trị đáng kể, như trường hợp của phong trào Mabata, đứng đầu là nhà sư Wiratu, với chính sách bài Hồi giáo rất cực đoan. Phong trào này tuyên bố ủng hộ đảng cầm quyền USDP. Riêng nhà sư Wiratu vận động chống bà Aung San Suu Kyi, cáo buộc nhà đối lập là có lập trường thân cộng đồng Hồi giáo. Một điểm khác cũng cần chú ý, đó là tổ chức bầu cử tại Miến Điện rất phức tạp. Lần đầu tiên, các quan sát viên quốc tế được phép đến Miến Điện để giám sát cuộc bỏ phiếu. Đây là một điểm thuận lợi cho cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên từ 25 năm qua tại Miến Điện. Thế nhưng, trong một quốc gia mà bộ máy hành chính đã trở nên rệu rã, tổ chức bầu cử tự do là cực kỳ phức tạp, đặc biệt là trong việc thiết lập các chính sách cử tri. Mặt khác, do tình hình chiến sự, cuộc bỏ phiếu đã bị hủy tại một số vùng, cụ thể là tại hàng trăm ngôi làng thuộc các bang Kachin, San và Karen. Ngoài ra, tại bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện, hàng trăm ngàn người Rohingya, sắc tộc thiểu số Hồi giáo, bị cấm tham gia bỏ phiếu do gần đây giấy căn cứ của họ bị hủy dưới áp lực của các nhà sư dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Hàng trăm ngàn người lao động xuất khẩu Miến Điện ở khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Á, đã được đi bỏ phiếu sớm. Thế nhưng cuộc bầu cử cũng đã gặp rất nhiều vấn đề.
Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 non.
Paris, RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không nói đến Biển Đông. Lãnh đạo Việt Nam kêu gọi Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông. Pháp gửi tàu sân bay Charles de Gaulle tới Syria để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Mỗi ngày một sự kiện, hội kiến Mã Anh Cửu Tập Cận Bình, dư luận Đài Loan phân hóa mạnh mẽ. Thưa quý vị, sau đây Tú Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Đối lập Miến Điện sẽ chiếm đa số trong cuộc bầu cử 8 tháng 11. Giả thuyết máy bay Nga bị đặt bom được củng cố. Kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng đáng kể, nhưng phải đón tiếp ít nhất 3 triệu tị nạn trong 2 năm tới đây là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay. Dưới bức chân dung của bà Aung San Suu Kyi, lớn hơn người thật, trong bộ quốc phục màu sắc rực rỡ được sử dụng trong cuộc vận động tranh cử, nhật báo Le Monde đề tựa, lãnh đạo đối lập bước đến cửa quyền lực trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới. Cho dù không tránh khỏi những gian lận xuất phát từ một chính phủ hậu thân của quân phiệt, nhưng bầu cử 8 tháng 11 được xem là tự do nhất từ năm 1990. Hình ảnh của lãnh đạo đối lập kiên cường tranh đấu suốt 25 năm qua bất chấp 15 năm tù đài và quản chế, chiếm trang nhất báo chí Miến Điện mỗi ngày. Nếu chiến thắng của đối lập được dự báo thì vẫn còn hai ẩn số. Một là giành được bao nhiêu ghế và hai là bà sẽ làm gì để lách chốt chặn của bản hiến pháp, cấm phụ nữ có chồng nước ngoài lãnh đạo quốc gia. Về điểm thứ hai này, Le Monde đã cho rằng Nobel Hòa Bình 1991 bất cần. Ngày 5 tháng 11 vừa qua bà tuyên bố có phương án lãnh đạo chính phủ và đứng trên cả tổng thống, nhưng bà giữ bí mật đến phút cuối cùng. Chưa rõ bà Aung San Suu Kyi sẽ đề cử ai làm tổng thống Miến Điện để có thể chỉ đạo, nhưng lời tuyên bố tự tin này gây ra nhiều bình luận lẫn tin đồn khó tin nhất ở Miến Điện. Người có thể lên làm tổng thống là bác sĩ riêng của bà. Linh cảm sẽ bị mất ghế nguyên thủ quốc gia, đương kim tổng thống Thanh Sen đã tung lá bài cuối cùng, mang hàm ý đe dọa, đất nước mất ổn định nếu đối lập lên cầm quyền. Tại sao dân chúng muốn thay đổi hơn nữa, trong khi chế độ đang thay đổi và dân chủ hóa? Phải chăng quý vị muốn chế độ cộng sản hay sao? Thời đại này còn ai muốn theo cộng sản?
Dưới góc nhìn kinh tế, nhật báo Le Seco cũng nhấn mạnh đến yếu tố tự do của cuộc bầu cử ngày 8 tây tháng 11 tới đây. Phe chính quyền tuy tự cho là xứng đáng tiếp tục lãnh đạo, nhưng đông đảo dân chúng không quên chính quyền quân phiệt đã gian lận và cướp đoạt chiến thắng của đối lập trong những lần bầu cử trước.
Kịch bản hợp lý nhất, theo dự báo của Le Seco, là phe thân chính quyền và đối lập sẽ hợp tác trong một chính phủ liên minh. Quốc gia Đông Nam Á này cần phải canh tân môi trường doanh nghiệp để thu hút đầu tư và để tiềm năng kinh tế dồi dào đừng bị mai một. Giới doanh nghiệp quốc tế đang thất vọng vì môi trường làm ăn ở Trung Quốc sẽ đổ về Miến Điện như họ đã sang Campuchia và Việt Nam. Nếu bầu cử không đưa đến ổn định chính trị thì thật là hoang phí. Tỷ lệ tăng trưởng được dự báo lên đến 7% mỗi năm trong những năm tới, theo như nhật báo Kinh tế Le Seco. La Croix cũng dành một trang lớn cho bầu cử Miến Điện, nhưng không để dự báo chiến thắng của đối lập. Nhật báo Công giáo tập trung tìm hiểu vì sao giải Nobel Hòa Bình 1991, nhân vật duy nhất có khả năng đánh bại phe quân đội lại không quan tâm đến số phận hẩm hiu của sắc dân thiểu số Rohingya theo đạo Hồi hay tham gia trực tiếp giải quyết chiến tranh sắc tộc. Theo La Croix, trước hết là sáng kiến hòa giải dân tộc của bà Aung San Suu Kyi không được phe chính phủ ủng hộ. Thứ hai là bà cần phải tập hợp lực lượng để giành thắng lợi bầu cử trước đã. Trong bối cảnh đại đa số cử tri theo đạo Phật bị tác động vì lập luận chống đạo Hồi của một số nhà sư kỳ thị tôn giáo, bà Aung San Suu Kyi phải tính toán lợi hại. Trong danh sách ứng cử viên của đối lập, tất cả tín đồ đạo Hồi đều bị loại để tránh bị phe Phật tử cực đoan công kích. Tuy nhiên, theo La Croix, thành viên đối lập thông cảm cho bà Aung San Suu Kyi. Tuy bị loại, nhưng cựu ứng cử viên Situ Mong tâm sự, tôi chấp nhận vì đây là phương án tốt nhất để đối lập lên nắm chính quyền. Aung San Suu Kyi muốn đối phó một cách ôn hòa và hữu hiệu những đòn tấn công hung bạo của phong trào tôn giáo cực đoan. Một khi đối lập thành công thì mới cải cách thật sự cho đất nước. Khác với các đồng nghiệp, nhật báo Liberation đã chọn cô Jing Ma-ong, một khuôn mặt trẻ của đối lập để giới thiệu. Sau 10 năm tù dưới chế độ quân phiệt, Dinh Ma Ông hôm nay ra tranh cử dân biểu với năng lượng và nhiệt tâm vô bờ bến. Chính cô là người đã viết thư cho Tổng thống Thanh Sen và mang bức thư này đến tận phủ Tổng thống, lên án xu hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan của một số nhà sư Miến Điện, cũng như đạo luật cấm hôn nhân của những người khác tôn giáo. Bị hăm dọa giết chết, Dinh Ma Ông không sợ, nhưng cô chỉ nực cười khi chính quyền tuyên bố không biết thủ phạm đe dọa là ai.
Nhật báo Liberation đưa lên trang nhất tấm ảnh đuôi chiếc máy bay hành khách giá rẻ của Nga bị rơi tại sa mạc Sinai với hàng tựa, nhà nước Hồi giáo trong tầm nhắm.
Giả thuyết máy bay Nga bị khủng bố được xác nhận. Paris kêu gọi dân chúng đừng sang Ai Cập. London di tản du khách Anh về nước và Moscow bắt đầu trả thù bằng những đợt quân kích vị trí của Daesh, tên Ả Rập của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria. Theo Liberation, thì cho dù Moscow vẫn không nhìn nhận máy bay Metrojet bị đặt bom, nhưng không quân Nga bắt đầu quân kích thủ phủ Raqqa của tổ chức nhà nước Hồi giáo, thay vì chỉ tập trung tấn công lực lượng đối lập Syria thân Tây Phương như trước đây. Câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền Putin lại có thái độ mâu thuẫn? Theo Nhật báo cánh tả khai phóng, chiến lược của Nga lúc ban đầu là để yên cho Daesh và chỉ đánh đối lập thân Tây Phương, để biện minh cho lập luận tuyên truyền. Ở Syria chỉ có hai lực lượng xung đột, một là quân đội chính phủ, hai là thánh chiến khủng bố. Điểm thứ hai là nếu nhìn nhận Daesh là tác giả làm rơi máy bay của Nga, thì chẳng khác nào ông Putin tự phủ nhận lập luận Nga thừa sức mạnh biểu dương lực lượng tham chiến tại Syria mà không bị tổn hại, không bị trả thù. Còn theo Le Monde, Điện Kremlin tiếp tục tránh né giả thuyết khủng bố tấn công, nhưng tổ chức nhà nước Hồi giáo không tha. Trong một video thứ hai, được công bố một chiến binh da trắng nói tiếng Nga gọi ông Putin là con lợn, ý mạnh đem bom quanh kích Syria sẽ làm cho nước Nga và dân Nga phải trả giá nặng nề. Còn theo nhật báo cánh hữu Le Figaro, khả năng can thiệp quân sự của Nga đã lộ giới hạn. Trên chiến trường, thành quả đạt được rất ít và rất nhọc nhằn. Không ai có thể chiến thắng một cuộc chiến tranh bằng sức mạnh của không quân mà thôi. Lực lượng chính phủ, Syria thì đã mất hết sinh lực và tinh thần. Như vậy, làm cách nào để bảo vệ các chiến tuyến? Liệu Nga sẽ huy động lục quân tham gia trên bộ hay không? Hay Nga phải tìm một giải pháp chính trị, hy sinh Bashar al-Assad như phía Tây Phương đòi hỏi? Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiên đoán Nga sẽ trả giá nặng về chính trị vì liên kết với Hezbollah Liban và Iran gây quán thù với các vương quốc dầu khí Sunni. Theo Le Figaro, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga hàm ý sẽ không bảo vệ Tổng thống Syria, xin trích. Chúng tôi không nói là Assad sẽ ra đi hay ngồi lại.
Điểm báo.
Chiến sự tại Syria kéo dài sẽ tiếp tục tác động lâu dài đến châu Âu. Liên hiệp châu Âu chờ đón 3 triệu người tị nạn trong 2 năm tới và dự đoán phải nhận 1 triệu người ngay trong năm nay. Tựa của Le Figaro tóm lược một tài liệu nghiên cứu của Ủy ban châu Âu. Đối với Thủ tướng Đức thì khủng hoảng di dân đã trở thành một vấn đề chính trị.
Tuy nhiên, châu Âu vẫn có quyền lạc quan vì theo Liseko, cho dù những nước đang phát triển như Trung Quốc đang bị chao đảo, nhưng con tàu kinh tế của Liên hiệp châu Âu vẫn tiến thẳng về phía trước, với chỉ tiêu tăng trưởng vững chắc 1,8% trong năm nay và 1,9% trong năm 2017. Điểm xám trong xu hướng lạc quan này là khoảng cách biệt tăng trưởng giữa Pháp và Đức, hai đầu tàu của Liên hiệp châu Âu tiếp tục dài ra. Tuy nhiên, nếu tin vào thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, thì dân Pháp tuy hút thuốc lá nhiều, uống rượu nhiều nhưng lại sống lâu nhất trong tổng số 34 thành viên của tổ chức. 82,3 tuổi so với 80,5 tuổi trung bình, không phân biệt nam nữ. Báo chí Pháp hôm nay không đưa tin về chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng báo động Trung Quốc tiêu thụ than đá, nguồn ô nhiễm môi trường và làm biến đổi khí hậu nhiều hơn là báo cáo chính thức với quốc tế. Báo chí Pháp cũng dành nhiều trang để vĩnh biệt và vinh danh triết gia nhân chủng học của Pháp. Ông René Girard, giáo sư Đại học Stanford Hoa Kỳ, vừa qua đời thọ 91 tuổi. Nhà triết gia này là tác giả của công trình nghiên cứu đồ sộ về cội nguồn của chiến tranh, của bạo lực, đặt con người phải suy nghĩ về lòng ham muốn tham lam, ham muốn điều mà người khác ham muốn để rồi đưa đến bạo lực, chiến tranh, lấy cái chết của người làm đẻ sống cho chính mình. Theo Le Monde, René Girard là nhân vật bất tử. Công trình của ông được cả thế giới tôn vinh. Nhật báo Lacroix trong bài xã luận, sự thông minh hoàng vũ nhắc lại, triết gia vừa qua đời đã có công đưa kinh thánh Tân Ước và Cựu Ước vào tư tưởng thế tục, xây dựng một nền tảng tri thức cần thiết cho mọi dự án bất bạo động. Do vậy, René Girard là hiện thân của thông minh hoàng vũ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo nói về các chương trình chiếu phim trong khuôn khổ năm Hàn Quốc tại Pháp.
Đối với khán giả Pháp, làn sóng điện ảnh Hàn Quốc như thể đã bị dừng lại sau giai đoạn cao trào cách đây một thập niên. Cột mốc quan trọng nhất là vào năm 2004, khi bộ phim Old Boy của đạo diễn Park Chan-wook đoạt hàng loạt giải thưởng, trong đó có giải thưởng lớn của ban giám khảo Liên hoan Cannes. Vậy thì điện ảnh Hàn Quốc có thật sự thoái trào hay không? Phải chăng hiện tượng đó một phần cũng vì phim Hàn Quốc tuy thu hút sự quan tâm của các liên hoan phim châu Á, nhưng lại ít được phân phối trên thị trường Pháp so với 10 năm về trước. Việc tổ chức chương trình năm Hàn Quốc tại Pháp chính là dịp để cho công chúng nói chung, giới ghiền phim Hàn Quốc nói riêng tìm câu trả lời. Song song với các sinh hoạt văn hóa khá dày đặc, có hai chương trình chiếu phim khá hấp dẫn. Đầu tiên hết là liên hoan phim Hàn Quốc lần thứ 10 tại Paris, kết thúc trong tuần này, giới thiệu trên dưới 40 tác phẩm đủ loại tại rạp hát Publicis trên đại lộ Champs-Élysées. Các suất chiếu phim quan trọng nằm trong chương trình quan cảnh, chủ yếu chiếu những bộ phim thuộc hàng cháy vé, nhờ có kinh phí cao, nhờ kịch bản hay mà lập kỷ lục về số lượng khán giả tại Hàn Quốc trong năm nay. Tiêu biểu nhất là bộ phim hình sự Chạy đâu cho thoát của đạo diễn Ryo Seung-won và tác phẩm hành động cổ trang Sứ mệnh truy sát của Choi Don-hoon. Còn giới thích xem phim nghệ thuật thì được dịp khám phá tác phẩm mới Right Now Round Then, Trước đúng sau sai của đạo diễn Hong Sang-soo.
Đầy tham vọng hơn nữa là chương trình Seoul Hypnotic giới thiệu trong 7 tuần lễ hơn 80 bộ phim đủ loại tại trung tâm Forum des Images, hầu phản ánh hơn nửa thế kỷ sáng tác điện ảnh Hàn Quốc, từ thế hệ tiên phong của đầu những năm 1960 cho tới lớp đạo diễn trẻ thời nay. Các nhà làm phim ít nhiều chọn thủ đô Hàn Quốc làm bối cảnh hay tâm điểm, một mô típ lặp đi lặp lại qua phim ảnh tựa như một nỗi ám ảnh thôi miên.
Thủ đô Seoul hiện là một trong những thành phố đông dân nhất địa cầu, tập trung hơn 1/4 dân số Hàn Quốc. Từ những năm 1950 trở đi, đã phát triển nhanh chóng cũng như tiến trình đô thị hóa đã đè nặng lên mô hình gia đình truyền thống, làm tăng thêm các mối bất đồng giữa các thế hệ trong cùng một gia đình. Các quan hệ giằng xé phức tạp bắt nguồn từ chênh lệch tuổi tác, từ cách biệt giữa truyền thống và hiện đại, manh nha từ những năm 1950, để rồi được đạo diễn Kang Dae-jin thu gọn vào ống kính qua hai bộ phim tiêu biểu vào năm 1961. Đạo diễn Kang Dae-jin đã dùng thủ pháp hoán dụ để làm nổi bật hình tượng của những ngư ông chài lưới, The Fisherman, hay là của một phu xe thồ, The Coachman. Sự biến mất của những cái nghề lao động chân tay ấy đủ để nói lên sự biến đổi trong gia đình và trong xã hội Hàn Quốc đang trên đà hiện đại hóa. Bộ phim The Coachman chẳng hạn là tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Gấu Bạc dành cho đạo diễn tại Liên hoan Berlin. Lần đầu tiên các nhà đạo diễn cũng như giới phân phối phát hành phim ở phương Tây quan tâm tới Hàn Quốc, vì trước đó khi nhắc tới châu Á, họ chỉ biết tới nền điện ảnh Nhật Bản hay Hồng Kông. Đạo diễn Im Kwan-taek là gương mặt thứ nhì nhờ vào bộ phim Mandala vào năm 1981 giúp cho phim Hàn Quốc có thêm cơ hội tỏa sáng tại các liên hoan phim quốc tế.
서울경찰청 광역수사팀 서로 됩니다. 야, 그냥 들어가. 굴러 댕기고 X자리야, 정신사납게.
뭐하냐, 안 차고?
니들 돈으로 어디까지 막을 수 있을 것 같아?
나한테도 직감도 할 수 있겠어요?
Sau nhiều năm sống dưới chế độ độc tài, Hàn Quốc bắt đầu quá trình dân chủ hóa từ giữa thập niên 1980. Chính quyền Seoul chính thức gỡ bỏ kiểm duyệt tư tưởng cũng như các nội dung chính trị qua phim ảnh. Nhờ vậy mà các đạo diễn có thể khai thác các đề tài xã hội gai góc và gần gũi hơn với cuộc sống. Chính sách đầu tư văn hóa cũng bắt đầu đem lại thành quả từ cuối những năm 1990 giúp cho phim Hàn Quốc kháng cự lại trước sức đè bẹp của Hollywood và Hồng Kông.
Đến đầu những năm 2000, bộ phim Old Boy của đạo diễn Park Chan-wook trở thành một hiện tượng trong làng phim quốc tế. Một cú đá vào bụng, một quả đấm vào mặt. Nhà phê bình Mỹ Roger Ebert làm việc cho tờ Chicago Sun-Times từng so sánh, trong giai đoạn này, sức bật của điện ảnh Hàn Quốc giống như là sức bung của một lò xo. Lò xo càng nén chặt thì sức bung lại càng mạnh. Old Boy không chỉ đơn thuần nói về hành động trả thù của một người đàn ông đối với kẻ đã khiến cho gia đình ông phải tan nát. Đằng sau câu chuyện của một người đàn ông bị giam cầm trong vòng 15 năm trời mà không biết rõ lý do, còn thấp thoáng cái ẩn dụ của xã hội Hàn Quốc sống dưới ách độc tài, bị bịt miệng, bị cắt lưỡi, vốn là những hình tượng gây sốc ở trong phim. Cho dù người đàn ông này có dùng thuật thôi miên để quên đi ký ức đau buồn, nhưng dường như không có phép lạ nào có thể giúp cho nhân vật trong phim sửa đổi quá khứ, hàn gắn vết thương tâm hồn. Bộ phim Old Boy gây ấn tượng tới mức, diễn viên chính của bộ phim là Choi Min-sik đã trở thành một gương mặt thân quen đối với giới ghiền cine ở Pháp. Gần đây khi nam diễn viên này xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng Lucy của đạo diễn Pháp Luc Besson. Khi thấy ông xuất hiện trên màn ảnh lớn, khán giả Pháp lại nói đùa rằng Old Boy đã trở lại, nhưng lần này vai vế bị đảo ngược. Old Boy trước đây thích trả thù, nay lại bị người ta tra tấn. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều bộ phim mô tả hệ thống giáo dục Hàn Quốc cũng như thế giới học đường, chẳng hạn như phim Lầm Lỡ Tuổi Trẻ hay là Kỳ Thi Tú Tài. Giữa áp lực gia đình và mô hình thi đua ngay từ cấp tiểu học, các nhà làm phim dường như ít quan tâm đến thành quả. Học sinh Hàn Quốc thuộc vào hàng giỏi nhất thế giới mà chủ yếu tập trung vào cái giá cao mà giới trẻ phải trả, sự cạnh tranh khốc liệt trên ghế nhà trường. Áp lực quá lớn khiến cho nhiều học sinh không còn chịu đựng nổi. Hàn Quốc đứng đầu trong số những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong giới thanh thiếu niên. Những khát vọng của tuổi trẻ với một cuộc sống tự lập hay thoát ra khỏi những quan hệ gia đình gò bó được thể hiện qua các bộ phim truyện như Breathless của đạo diễn Jan Ik-jun hay gợi hứng từ những câu chuyện thật 10 phút của đạo diễn Lee Yeon-sun đều xây dựng những nhân vật mạnh mẽ, hung hãn, hầu phát họa chân dung của giới trẻ Hàn Quốc thời nay. Theo lời của đạo diễn Yoon Seung-hun, giới trẻ Hàn Quốc thường phải che giấu tính nhạy cảm, đôi khi áp lực khiến cho họ trở nên rất mong manh và có thể vỡ nát thành nhiều mảnh. Nhà đạo diễn này cho biết bản thân anh có cảm giác sống trong một không gian tù túng, chật chội, buộc phải tuân thủ sự chờ đợi của xã hội, mà đôi khi lại giống như là một cái đèn ống, sáng ở bên ngoài nhưng trống rỗng ở bên trong. Theo lời nhà phê bình Yves Montmajor, tác giả của bộ phim tài liệu Những Kẻ Nổi Giận Trong Nền Điện Ảnh Hàn Quốc, trong vòng nhiều thập niên liền, Hàn Quốc đã chạy theo phát triển kinh tế, đặt ưu tiên vào việc tạo ra sự sung túc, thịnh vượng. Xã hội Hàn Quốc quan trọng những tấm gương thành công, những con người có gan làm giàu mà lại ít quan tâm đến những mặt trái. Cuộc chạy đua theo kiểu làm giàu bằng mọi giá đã tạo ra một xã hội nhiều vận tốc. Phúc lợi chưa chắc gì sẽ được phân chia một cách đồng đều trong một nền kinh tế tự do thị trường.
Hàn Quốc vẫn còn là một nền dân chủ trẻ tuổi, nhưng mô hình gia đình vẫn còn nhiều ràng buộc áp đặt, xã hội vẫn chưa hẳn cởi mở thông thoáng. Nhiều bộ phim dàn dựng những nhân vật nữ đầy cá tính hay bản lĩnh, nhưng lại ít giúp thay đổi quan niệm cũng như định kiến về vai trò và vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Dư luận Hàn Quốc vẫn xem việc phụ nữ ngưng đi làm sau khi sinh con là chuyện thường tình, nhưng ít khi nào đặt vấn đề này với phái nam khi họ làm cha.
Sau hiện tượng Old Boy của Park Chan-wook, khán giả Pháp tiếp tục khám phá những tác phẩm xuất sắc của Kim Ki-duk, của Lee Chang-dong hay của Hong San-soo. Nhưng ngoại trừ bộ phim Sương mù đại dương của đạo diễn Shim Sun-bo phát hành hồi tháng 4 vừa qua, thì nhìn chung ít có phim cháy vé tại các rạp Hàn Quốc được phân phối trên thị trường Pháp. Một điều khá ngạc nhiên vì trong thời gian qua, Hàn Quốc vừa tiếp tục sản xuất những bộ phim đáng xem trong khá nhiều thể loại khác nhau như phim lịch sử cổ trang Đại Thủy Chiến hay là phim hành động Nước cờ sinh tử, nhưng các phim này vẫn chưa được công chiếu tại Pháp. Trong mùa hè vừa qua, bộ phim Chạy đâu cho thoát dưới sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn Ryu Seung-won đã lập kỷ lục phòng vé với hơn 10 triệu lượt người xem ở Hàn Quốc. Trả lời cho câu hỏi, những người có gia thế quyền lực có thể tự đặt mình lên trên vòng pháp luật hay chăng? Bộ phim Chạy đâu cho thoát đã dựng một cuộc đối đầu giữa một viên cảnh sát điều tra về một vụ án và một thanh niên con nhà giàu dùng đủ mọi thủ đoạn để che giấu tai nạn mà hắn đã gây ra. Còn trong bộ phim Sứ mệnh truy sát, đạo diễn Choi Don-hun đã tái tạo khá kỹ lưỡng giai đoạn lịch sử đen tối và khốc liệt của Triều Tiên dưới ách cai trị của quân đội Nhật Bản vào những năm 1930. Sau cuộc đàn áp đẫm máu vào năm 1919, các tổ chức hoạt động bí mật của Triều Tiên, gồm những người sống lưu vong ở nước ngoài, đã lên kế hoạch ám sát viên sĩ quan chỉ huy tối cao của quân đội Nhật Bản trên lãnh thổ Triều Tiên. Tuy hư cấu, nhưng cốt truyện lịch sử lại trở nên lâm ly bi đát khi được đan xen với một tấn bi kịch gia đình đầy những tình huống trớ trêu.
Theo lời anh David Fredler, người phụ trách việc tuyển chọn phim cho Liên hoan phim Hàn Quốc lần thứ 10 tại Paris, điện ảnh Hàn Quốc vẫn tiếp tục sản xuất phim một cách dồi dào và khá đều đặn. Phim Hàn Quốc vẫn ăn khách trên thị trường nội địa và xuất khẩu dễ dàng sang châu Á. Nói như vậy thì tại sao khán giả Pháp giờ đây ít được xem phim Hàn Quốc? Hiện tượng này có lẽ là do khác biệt văn hóa hay gu xem phim, thị trường Pháp dễ phát hành các tác phẩm mới của Hong Sang-soo sau khi phim của ông đoạt giải báo vàng tại Liên hoan Locarno hơn là công chiếu phim Chạy đâu cho thoát, cho dù phim này từng phá kỷ lục về số lượng khán giả.
Theo nhà phê bình Yves Montmayer, thì rõ ràng là điện ảnh Hàn Quốc có dấu hiệu khựng lại trên thị trường Pháp, và điều đó phần lớn là do khâu phát hành phân phối. Việc xuất khẩu thể loại phim còn phải tùy thuộc vào đối tượng khán giả của từng quốc gia. Tại châu Âu chẳng hạn, khán giả vẫn chưa quen với những bộ phim hành động theo kiểu Hàn Quốc, với những màn bạo lực bùng phát dữ dội. Có lẽ cũng vì thế mà các nhà phân phối nhập khẩu từ Hàn Quốc những bộ phim mang tính nghệ thuật hơn là các blockbuster làm theo công thức thương mại. Trước tình trạng đó, nhiều khán giả ghiền xem phim Hàn Quốc giờ đây chọn xem phim qua DVD hay xem phim trên mạng dưới dạng streaming, và một cộng đồng fan đã được hình thành nhằm hoàn tất việc làm phụ đề tiếng Pháp. Có người từng so sánh tình cảm của khán giả Pháp đối với điện ảnh Hàn Quốc như là quan hệ giữa một cặp tình nhân. Sau những năm tháng khám phá ban đầu cuồng nhiệt cháy bỏng, niềm đam mê ấy giờ đây đã nhường chỗ lại cho một tình cảm nhẹ nhàng hơn, vẫn gắn bó, chứ chưa tới nỗi nguội lạnh. Các chương trình chiếu phim trong khuôn khổ năm Hàn Quốc tại Pháp cho thấy được một điều, điện ảnh Hàn Quốc vẫn còn đầy sức sáng tạo và không ngại đề cập tới những chủ đề táo bạo. Từ tâm điểm của thành phố Seoul toát lên một sự cuốn hút thôi miên. Các đạo diễn Hàn Quốc tiếp tục thu vào ống kính những hình ảnh để giải tỏa nỗi rên rứt dính liền, in lên các thước phim nỗi ám ảnh triền miên.
Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu của Thanh Hà.
Cuộc sống muôn màu.
Cấm hẹn hò, cấm hôn môi và cấm cả xem TV sau 9 giờ tối, đó là quyết định mà quận trưởng của khu vực vượt qua Jakarta ở phía tây thủ đô Jakarta vừa chính thức đưa ra kể từ đầu tháng 10, theo lời ông quận trưởng Milundayi, thì những biện pháp đó là nhằm bảo đảm đạo đức, luân lý và tránh để cho thanh thiếu niên dưới 17 tuổi sa ngã vì thức khuya xem phim bậy bạ. Ông quận trưởng ở Pukwagata không muốn trông thấy những đôi uyên ương chưa làm lễ tơ hồng cùng nhau dạo phố. Những ai vi phạm điều luật đó sẽ bị cảnh cáo 3 lần trước khi được lệnh đến trình diện ở trụ sở của quận. Có nhiều khả năng là cả cha mẹ của những cô cậu thanh niên cũng sẽ được triệu mời vì họ sẽ được khuyên là nên cử hành hôn lễ cho đôi trẻ. Tin trên đã được thông báo vào đầu tháng 9, tức là một tháng trước khi mà lệnh mới có hiệu lực đối với toàn quận. Nhưng trước đó thì một vài ngôi làng đã được chọn làm thí điểm, và trong số đó có làng Sijunti. Hơn 24 giờ sau khi lệnh mới của ông quận trưởng Miluyadi có hiệu lực trên toàn quận, thì một đôi uyên ương ở làng Sijunti đã bị bắt phải làm đám cưới. Cả hai từng đổ vỡ trong hôn nhân nên không muốn vội vã đi thêm bước nữa, thế nhưng hai người này cùng không muốn phải cắt đứt quan hệ, và thế là họ đã bị bắt quả tang, gặp nhau nơi công cộng vào lúc nửa đêm. Ông trưởng làng nơi mà người đàn ông cư ngụ giải thích với báo Tempo của Indonesia là đã cảnh cáo đương sự đến 3 lần. Nhưng rồi, tên cứng đầu cứng cổ đó vẫn cứ chứng nào tật nấy. Sáng kiến lập giờ giới nghiêm cho những kẻ yêu nhau của ông quận trưởng ở Pukwagata không dừng lại ở đó. Ông ta còn muốn dựng lên những ngôi nhà hội ngộ tại 6 làng khác nhau với có đầy đủ bàn ghế cây xanh, wifi và cả ống kính camera để thu hình. Dân chúng được khuyến khích gặp nhau tại những ngôi nhà hội ngộ như vậy trước 9 giờ tối, đương nhiên là nhất cử nhất động đều được ghi vào băng video.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là tạm ngưng. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Thu Hằng, góc vườn âm nhạc tuần này, Tuấn Thảo giới thiệu album nhạc phim của Andrea Bocelli, từ giai điệu của Lara cho tới chuyện tình Love Story. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jazz phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm L'amour est éternel do ca sĩ Kali trình bày.
On se réveille chacun comme on s'est endormi. Toi comme toujours à droite, moi à gauche du lit. Je regarde ton dos comme une vieille amie. L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. On a déjà perdu, mais pour les autres il faut tenir debout. Seuls les ivrognes n'ont pas remarqué. Nous descendons peureux au fond du fameux trou. Je me souviens de l'heure où l'on s'est embrassé. L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour est éternel. Je me souviens de l'heure où l'on s'est embrassé. L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je me souviens du vent où l'on s'est effleuré. J'étais le plus timide, tu étais la plus belle du lycée. As-tu rêvé d'un autre depuis? Ai-je rêvé d'une autre vie? L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. L'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour est éternel. Je me souviens de l'heure où on s'est embrassé. L'amour est éternel jusqu'à ce qu'il s'arrête. J'entends la tristesse s'avaler un peu plus chaque année. Je t'entends sangloter du bout de notre trop grand lit. Je voudrais te promettre, mais j'ai déjà tellement menti. Seras-tu toujours belle? Auras-tu les mains qui tremblent ce soir ignoble?